Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 13, Ba giai đoạn tăng trưởng thuộc linh. Một thi hào người Đức là ông Wolfgang von Goethe đã chia đời người ra các giai đoạn. Lúc trẻ thơ, con trẻ sống thực tế nhờ thôi thúc của bản năng. Thời trai tráng có nhiều ước mơ hoài bão. Tuổi trung niên, khi chạm chân vào giai đoạn chững chạc của bước trưởng thành, họ đối diện với nhiều hoài nghi cần chất vấn. Để rồi, đến lúc tuổi già, họ lại sa lầy mịt mù trong nhiều điều mê tín, không thấy rõ đường đi. Suy nghĩ của thi sĩ này có thể đúng phần nào, nhưng nhìn theo tiêu chuẩn của người đời. Suy nghĩ của thi sĩ này có thể đúng phần nào khi nhìn theo tiêu chuẩn của người đời. Nhưng với đời sống thuộc linh của cơ đốc nhân thì hoàn toàn không chính xác. Khi tin nhận Chúa Giêsu, mỗi chúng ta được tái sinh, đổi mới để sống bằng sự sống phục sinh vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy, cho dù chúng ta vẫn còn sống trong thân thể vật lý, thì vẫn bị chi phối bởi quá trình lão hóa theo năm tháng, nhưng đời sống thuộc linh, kinh nghiệm sống với Chúa và sự nhận biết đấng chí cao, thì mỗi ngày vẫn được lớn lên trong quá trình chúng ta sống, được sự rèn luyện từ Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong thư Giăng nhất, chương 2 từ câu 12 đến câu 14, đã viết, hỡi các con cái bé mọn ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Đây là những lời bày tỏ tấm lòng và quan điểm của sứ đồ Giăng trong cương vị người cha thuộc linh đang hướng về toàn thể con cái trong nhà Đức Chúa Trời. Với mỗi thành phần theo lứa tuổi, ông đều nhắc lại hai lần về sự phân biệt rõ mức độ tăng trưởng thuộc linh đối với đời sống của một cơ đốc nhân trong Chúa. Mỗi giai đoạn của cuộc đời theo Chúa của chúng ta đều có những đặc điểm về sức lực, khả năng nhận thức và trách nhiệm khác nhau. Khởi đầu là giai đoạn con cái bé mọn mới sinh lại trong nhà của Đức Chúa Trời sau khi được tha tội. Rồi chúng ta sẽ lớn lên dần để bước sang giai đoạn mới của thời trai trẻ, sung mãn, sống đối đầu với nhiều thách thức để kinh nghiệm thắng hơn kẻ thù nghịch luôn tìm cách tấn công. Cho đến khi đạt tuổi trưởng thành của các bậc phụ lão, cũng là lúc chúng ta đã nhận thức một cách đậm sâu về đấng sáng tạo muôn loài. Và ý muốn của Đức Chúa Trời đặt để nơi những phụ lão, đó là phải tận tâm hoàn thành trách nhiệm làm cha, ông đối với bầy nhỏ Ngài giao, để gây dựng hữu hiệu một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời ngay trong gia đình riêng hay giữa vòng con dân Chúa trong hội thánh. Chúng ta cần tìm biết ý Chúa trong từng giai đoạn tăng trưởng của đời sống mình. Nhờ đó, chúng ta có thể sẵn sàng tiếp nhận và hoàn thành các trách nhiệm khác nhau Chúa giao, vui hưởng một cuộc đời phong phú, đầy ý nghĩa và phước hạnh trong đấng Christ. Điều thứ nhất, giai đoạn con trẻ thuộc linh. Sứ đồ Giăng dùng cụm từ con trẻ hoặc con cái bé mọn của Đức Chúa Trời để chỉ về giai đoạn của một người mới tin nhận Chúa, bắt đầu được tái sinh. Ông viết, hỡi các con cái bé mọn ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Khởi đầu tiến trình tăng trưởng tâm linh của một người mới được cứu, tức trong giai đoạn còn con trẻ thuộc linh, là biết. Các con cái bé mọn của Chúa cần biết điều gì? Trước hết là nhận biết rõ tình trạng đáng bị hư mất vì tội lỗi của mình, và biết sắp mình trước Chúa mà tiếp nhận ân sủng của Ngài. Nhận biết mình được tha tội nhờ ăn năn tội, tin và tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng để làm chủ cuộc đời mình. Việc nhận biết chỉ duy nhất nhờ danh Chúa mà tội lỗi mới được tha là vô cùng quan trọng. Vì nếu không, những con trẻ thuộc linh còn non nớt trong Chúa sẽ còn sống với niềm tin phải nhờ cậy nhiều thần, nhiều phương cách tự cứu mình khác. Sự nhận biết tiếp theo là nhận biết Đức Chúa Cha. Nhận biết tình yêu lớn lao vô điều kiện của Đức Chúa Trời như lời công bố trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là sự nhận biết quan trọng, vì biết rằng bởi đức tin chúng ta được tha thứ tội lỗi và được sống đời đời với Chúa trong ngày cuối cùng. Con trẻ thuộc linh khi nhận biết phước hạnh lớn lao được tha tội và được sống đời đời là phước hạnh lớn nhất, thì nhờ đó mà đời sống được tăng trưởng trong Chúa. Điều thứ hai, giai đoạn trai trẻ thuộc linh. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo là giai đoạn trưởng thành, từ con trẻ thuộc linh trở thành trai trẻ thuộc linh. Người mới tin Chúa ví như con đỏ thuộc linh, chưa hiểu biết nhiều về Chúa, chỉ đơn thuần nhận biết tình yêu của Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi của họ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng người theo Chúa không thể cứ làm con đỏ mãi, mà phải lớn lên từ con trẻ trở thành thanh niên. Sứ đồ Giăng cho biết đặc điểm của giai đoạn trai trẻ thuộc linh là mạnh mẽ và thắng được ma quỷ nhờ lời Đức Chúa Trời. Thông thường, tuổi thanh xuân của đời người trên đất vốn là tuổi sung mãn của năng lực con người. Người trai trẻ luôn cố xây dựng cho mình một đời sống độc lập, vững chắc. Đức Chúa Trời phú cho những người trẻ thích chú trọng đến việc khái quát vấn đề để tìm ra cách giải quyết, hơn là những điều nhỏ nhặt trước mắt nhất thời, lệ thuộc vào người khác, để rồi hoàn toàn thụ động, rập khuôn. Nhờ đó, con người ở vào giai đoạn trai trẻ này sẽ có nhiều cơ hội để phát triển và trở nên thành đạt. Cơ đốc nhân nếu cứ nuôi mình bằng lời Chúa và hết lòng thuận phục làm theo sự chỉ dạy của Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ lớn lên và bước sang giai đoạn trưởng thành, được xem như giai đoạn trai trẻ thuộc linh này. Bấy giờ chúng ta rất cần phải nhận biết những ưu thế của mình để nắm bắt thời điểm có thể sử dụng được năng lực dư dật mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho, nhằm thực hành cuộc sống theo Chúa, dấn thân vào chiến trận thuộc linh cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta biết ma quỷ như sư tử rống luôn rình mò chung quanh chúng ta. Vì vậy, trai trẻ thuộc linh cần đặt mình trong đoàn quân có Chúa dẫn đầu, trang bị cho mình gươm thánh linh là lời Đức Chúa Trời để thắng hơn ma quỷ. Thực tế xưa nay cho thấy đã từng có rất nhiều người trẻ mang danh là cơ đốc nhân mà đã mất đức tin khi bắt đầu bước vào cuộc sống lăn lộn với đời, vì họ đã không biết tận dụng cơ hội có được trong từng giai đoạn của cuộc đời mình để nuôi dưỡng đời sống tâm linh luôn được tăng trưởng trong Chúa. Nhất là họ không biết tận dụng sức mạnh của Chúa ban trong giai đoạn trai trẻ thuộc linh, mà cầm chắc thanh gươm thánh linh sắc bén của lời Đức Chúa Trời để đối đầu với sự tấn công của những cám dỗ từ ma quỷ. Vì vậy, sứ đồ Giăng nhắc nhở và khích lệ: hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Điều thứ ba, giai đoạn được kể là phụ lão thuộc linh. Hỡi các phụ lão, Tôi viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Ở giai đoạn con trẻ thuộc linh, sứ đồ Giăng viết: Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Rồi khi viết cho các phụ lão, ông lặp lại đến 2 lần rằng: Vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Điều này cho thấy trong tiến trình tăng trưởng đến giai đoạn được kể là phụ lão thuộc linh, thì cơ đốc nhân đạt tới mức cao hơn của sự thông biết Chúa, để đến ngày cuối cùng đạt được tầm thước phốc dạc trọn vẹn của đấng Christ. Khi trưởng thành trong sự nhận biết Chúa càng hơn, thì ở giai đoạn phụ lão thuộc linh, người theo Chúa càng thấy trách nhiệm và bổn phận với Chúa nhiều hơn. Điều này chẳng những giúp chúng ta kính yêu Chúa hết lòng để có thể quyết tâm nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình thêm vững mạnh, mà còn có thể được Chúa dùng để hoàn thành ý định của Ngài dành cho cuộc đời mình, hầu có một kết thúc tốt đẹp trên đất khi Chúa gọi về với Ngài trên thiên đàng. Như vậy, những phụ lão thuộc linh chính là những người đã từng trải nhiều năm tháng được đồng hành với Chúa trong mọi bước thăng trầm của đời sống. Nhờ đó, có thể nhận biết rõ ràng về đấng tể trị mọi điều, mọi sự trong toàn cõi vũ trụ trời đất này, trong đó có cuộc đời của chúng ta. Thấu hiểu được ý muốn tốt lành mà Ngài đã định cho cuộc đời mình, cùng chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại hư mất. Tiến trình tăng trưởng của một cơ đốc nhân có thể ví như các giai đoạn tăng trưởng của đời người: con trẻ, trai trẻ và phụ lão. Không ai có thể cứ ở mãi trong một giai đoạn, mà phải lớn lên, trưởng thành, để đời sống càng ngày càng hữu ích cho Chúa và cho nhiều người hơn.
Giêsu được dựng nên trong Giêsu, ấy người rất mới do Chúa đổi thay. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, qua hết rồi quá khứ đã phai. Giờ đây ta sống phục sinh như Chúa đã sống lại. Giờ đây cuộc đời mang sức sống của Ngài. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, tâm tình khiêm nhu như Chúa Giêsu. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, sống quên mình như Chúa Giêsu. Bạn ơi hãy sống như Chúa, thành thiết như chính Ngài. Hãy mang trong tâm hồn ta mãi. Bạn ơi hãy sống, hãy sống Chúa thánh thiên yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa, đem sức sống mới giữ chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống, sống trong Chúa không rời xa. Bạn ơi hãy sống như Chúa. Hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi.